tượng của làng quê mà ai đi xa cũng thường khắc khoải nhớ về. Đó là chiếc nón lá mà ta thường thấy mỗi khi ra đồng, ra chợ. Không biết nón lá có từ bao giờ, cũng như không thể biết ai là người đầu tiên đã sáng tạo ra chúng. Chỉ biết rằng, qua thời gian, nón lá không chỉ là thứ để che mưa che nắng, mà đã trở thành một người bạn của người lao động, một góc hồn quê lặn sâu vào tiềm thức của người xa xứ. Nón lá vốn gắn bó lâu đời với một đất nước nông nghiệp như nước ta. Nó cũng đã song hành với những niềm vui, nỗi buồn của người dân quê mình. Trong ký ức tôi vẫn còn đó, những ngày mẹ ra vườn chăm sóc những đợt trái cây đang vào vụ. Và người bạn đi cùng mẹ không thể thiếu được, đó chính là chiếc nón lá. Nó đã giúp những người bà, người chị quê mình bớt vất vả nhọc nhằn. Nó san sẻ cả những niềm vui, những câu chuyện bình dị. Tuy xuất xứ của chiếc nón lá không phải là từ vùng đồng bằng mình, nhưng nón lá ở miền Tây cũng mang một nét gì rất riêng. Cùng với áo bà ba, nón lá đã trở thành vật không thể thiếu trong trang phục thường ngày của cư dân miền Châu Thổ, nhất là với người phụ nữ mình ngày trước. Có một buổi chiều nào đó chưa xa lắm, nhìn chiếc nón lá của thôn nữ trong vườn cây trĩu quả, một nhà thơ đã cất lời: sao em biết anh nhìn mà nghiêng nó, chiều mùa thu mây che có nắng đâu, nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu, sẽ khô dần làn môi em dịu ướt. Hình như nhờ có nón lá mà từ mái đầu, dáng đứng, điều cười của người con gái quê cũng thẹn thùng e ấp và duyên dáng hơn bao giờ hết. Nón lá ở miền Tây tuy chẳng phải là nón bài thơ như ở xứ Huế, nhưng chắc chắn một điều, chiếc nón của vùng sông nước sẽ còn động hoài trong những dần thơ của người xa quê. Em chèo nón lá che nghiêng, nghiêng sông nghiêng bến, nghiêng thuyền nghiêng anh. Với tôi, nón lá hiện lên thật thân thương khi nó hòa cùng vào nhịp sống với người dân lam lũ. Có những chiếc nón đã ngả màu, tả tơi sau bao mùa mưa nắng, vậy mà vẫn bền chắc lạ thường, còn người chủ thì cũng không nỡ bỏ đi. Ẩn sau dành nón là những niềm vui và có cả những trăn trở, những nỗi lo toan. Tôi tự hỏi, không biết đã có bao giọt mồ hôi thấm vào dành nón. Nếu không có chiếc nón lá quen thuộc thì hẳn người dân quê sẽ thấy thiếu đi nhiều lắm. Cho nên, nếu nói nón lá mang trong mình một hồn quê chân chất mộc mạc thì quả là không quá lời. Ở nước ta, những làng nghề làm nón lá nổi tiếng phải kể đến là làng Chuông, Hương Sơn, Phú Hồ. Riêng miền Tây mình cũng có hẳn những xóm chằm nón lâu đời. Ai đã từng về miền gạo trắng nước trong, về với làng nón truyền thống, sẽ nhớ mãi những bàn tay thoăn thoắt mũi kim, những đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc nón đang dần thành hình, thành dạng. Để có được nón lá thanh thoát, trắng tinh, nhẹ nhàng và bền đẹp, thì người lao động ngoài sự khéo léo còn phải thật yêu nghề. Tôi nhớ có lần mẹ kể, chiếc nón lá Nam Bộ có khung nón được làm từ tre chuốt mỏng, chứ không phải là dây thao, dây buông như ở miền ngoài. Có phải vì vậy mà nón vừa nhẹ nhàng mà lại vừa bền vừa chắc, phù hợp công việc của người miền Tây vốn quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Làm ra một chiếc nón lá phải trải qua nhiều công đoạn. Bao nhiêu sự tỉ mỉ, cần mẫn là bấy nhiêu tình cảm, bấy nhiêu nét tài hoa của những người đã tạo nên một góc hồn quê. Những người dân quê tôi chằm nón vào những lúc nông nhàn, Họ lao động trong niềm vui, bởi ai cũng muốn góp phần tạo nên vẻ đẹp của chiếc nón, vẻ đẹp của quê hương mình. Công việc này thấy vậy mà cũng nên thơ lắm. Nó như mời gọi những tâm hồn đang khắc khoải với quê hương. Sao anh không về quê thăm em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 dành, 16 trăng lên. Không biết vô tình hay cố ý mà người nghệ nhân xưa làm ra chiếc nón với 16 dành. Hay phải có 16 dành thì chiếc nón mới có độ tròn đẹp nhất. Trăng viên mãn, tròn đầy cũng là trăng của ngày 16 âm lịch. Người dân quê mình mộc mạc, giản dị vậy mà cũng tinh tế lắm chứ. Những làng nghề chầm nón như ở quê tôi đã có từ lâu đời. Nó tồn tại không chỉ do nhu cầu của người dùng, mà hình như người nào đã theo nghề thì khó mà bỏ được, bởi vì đã trót yêu nghiệp chầm nón. Giống như ai đó đã từng thích ngắm nón lá, rồi phải lòng chiếc nón vừa có ích mà cũng thật nên thơ. Nón lá trở thành nỗi nhớ cho người đi xa, nhưng lại là niềm thích thú cho những du khách muốn gần với hồn quê, hồn Việt. Bởi vậy, nhiều năm qua, nón lá đã trở thành một sản phẩm du lịch không thể thiếu khi khách thập phương đến với vùng châu thổ. Chiếc nón lá khiến người ngắm nó phải trầm trồ suýt xoa bàn tay, khối óc của những nghệ nhân miệt vườn. Chiếc nón lá trải bao thăng trầm, giờ đã trở thành biểu tượng của nước Việt nói chung và phụ nữ Việt nói riêng. Vinh dự này một phần trao cho mẹ, cho chị, những người đã làm ra chúng, đã dày công sáng tạo và truyền nghề. Làm sao quên những chiếc nón trắng chấp chới sau buổi tan trường. Ký ức tôi cũng trắng một màu tinh khôi như thế. Nhưng để có được màu trắng thanh thoát nhẹ nhàng kia, thì càng không thể quên những bàn tay chai sần sạm đen của bà, của mẹ. Những bàn tay thân thương mà tôi vẫn thường chăm chú nhìn từ những ngày còn thơ. Bây giờ có ra chốn thị thành đông đúc, thật ít thấy nón lá. Người ta không đội nón lá khi sa mưa, chẳng cần nón lá lúc trưa hè nắng đổ. Nhiều người còn cho rằng đội nón lá khi đi ra đường thì thật bất tiện. Ấy vậy mà, tuy đời sống ngày một hiện đại văn minh hơn, tuy chiếc nón lá giờ đã ít dần, chỉ còn thấy nhiều ở thôn quê, nhưng tôi tin nón lá vẫn còn đó mà không biến mất. Sẽ mãi là chiếc nón lá thuần túy như nó đã tồn tại suốt hàng trăm năm qua. Và hy vọng rằng ở bất cứ nơi đâu, trên đồng ruộng mênh mông, dọc sông dài biển rộng, chiếc nón thân thương vẫn đi tiếp cuộc hành trình, tuy vất vả nhưng cũng thật nên thơ.